Lại nữa, chủ phong thần vô ngại quang minh được môn giải thoát vào khắp Phật Pháp và tất cả thế gian. Người không biết Phật Pháp thì không biết có chủ trú thần, chủ dạ thần, chủ phương thần, chủ không thần, chủ phong thần, vân vân. Có nhiều vị thần như thế. Người nghiên cứu Phật Pháp mới biết có các thần chúng nhiều như thế. Riêng nói về chủ phong thần, chẳng phải là một chủ phong thần, mà có vô lượng vô biên chủ phong thần. Kinh văn ở trước bất quá chỉ nói ra tên của 10 vị chủ phong thần mà thôi, không biết còn có bao nhiêu không đề ra. Cho nên bây giờ lại nói lại nữa. Lại nữa có nghĩa là ý nghĩa ở trên chưa nói xong, bây giờ tiếp tục nói. Các vị thần đồng thời tán thán Phật. Không những chỉ có chủ trú thần, chủ dạ thần, chủ phương thần, chủ không thần, mà còn có chủ phong thần và các vị thần khác, vân vân. Bây giờ nói về chủ phong thần tán thán Phật. Vị chủ phong thần này tên là Vô Ngại Quang Minh. Vì quang minh của vị này chẳng có gì chướng ngại được, chiếu khắp được mọi nơi. Vị này đắc được tam muội vào khắp Phật Pháp. Phật Pháp tức là Pháp xuất thế gian. Vị này còn vào được tất cả Pháp thế gian. Cho nên Ngài Lục Tổ nói: Phật Pháp tại thế gian, không lìa thế gian giác, lìa thế cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Phật Pháp không lìa khỏi Pháp thế gian, nghĩa là ở trong Pháp thế gian có Pháp xuất thế, cho nên nói là tất cả thế gian. Vị chủ phong thần này đắc được môn giải thoát này. Gió có nhiều loại, cho nên tên của phong thần tức thần gió cũng rất nhiều. Gió cũng có thần để quản lý, không để cho nó thổi bậy. Nếu không có thần quản lý thì nó sẽ gây ra cuồng phong bạo vũ, tạo thành tai hại. Trong ba nạn lớn mà lợi hại nhất là nạn gió. Dù ở trên cõi trời tam thiền cũng phải chịu nạn gió. Trong thân thể của chúng ta cũng có gió, cho nên bên ngoài mới có gió. Thân thể của chúng ta do bốn đại giả hòa hợp mà thành. Bốn đại giả là đất, nước, gió, lửa, bốn yếu tố. Đất tức là gân xương da thịt. Nước là máu, mồ hôi, nước mắt. Lửa là nhiệt độ của thân thể. Gió là không khí hô hấp, tức hơi thở. Bốn đại điều hòa thì khỏe mạnh. Bốn đại không điều hòa là bệnh hoạn. Bốn đại không nghe sự chỉ huy, mất đi tác dụng, tức là lúc sắp chết. Vì quan hệ bốn đại giả hợp, cho nên trong thân thể của chúng ta có gió. Chúng ta ở trong gió mà nhìn chẳng thấy hình tướng của gió, giống như cá trong nước mà chẳng thấy hình tướng của nước. Con người ở trong gió, không khí mới sinh tồn được. Nếu không có gió thì không thể sống. Cá ở trong nước mới sinh tồn được. Nếu chẳng có nước thì cũng không thể sống. Tóm lại, con người lìa khỏi không khí thì lập tức chết liền, giống như cá mà lìa khỏi nước không lâu sẽ chết. Cho nên gió với con người có quan hệ mật thiết với nhau. Chủ phong thần phổ hiện dũng nghiệp được môn giải thoát, Phật xuất hiện ra đời trong vô lượng cõi nước đều cúng dường rộng lớn. Vị phổ hiện dũng nghiệp chủ phong thần này hiện ra dũng nghiệp khắp hết thảy. Dũng nghiệp tức là nghiệp dũng mãnh tinh tấn bồ đề, tinh tấn phạm hạnh, tinh tấn cúng dường tam bảo, tinh tấn cung kính tam bảo. Đối với tất cả Phật Pháp đều tinh tấn không giải đãi. Khi Phật xuất hiện ra đời trong vô lượng vô biên cõi nước thì vị này đều hoàn toàn cúng dường rộng lớn. Vị này dùng tâm Pháp giới để cúng dường chư Phật Pháp giới. Không những cúng dường chư Phật trong quá khứ, chư Phật hiện tại, mà còn cúng dường chư Phật vị lai. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ phong thần phiêu kích vân tràn, được môn giải thoát, dùng gió thơm tiêu diệt hết thảy bệnh của tất cả chúng sinh. Vị phiêu kích vân tràn chủ phong thần này đắc được môn giải thoát, gọi là gió thơm diệt khắp bệnh của tất cả chúng sinh. Ở trong gió này có một mùi thơm, Mùi thơm này là dược phẩm vô thượng, tiêu diệt khắp bệnh tham, sân, si, ba độc của tất cả chúng sinh. Bệnh ba độc giải trừ rồi thì sinh ra đức hạnh giới định huệ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ phong thần tịnh quang trang nghiêm, được môn giải thoát, hết thảy tất cả chúng sinh đều sinh căn lành, khiến cho họ diệt trừ núi chướng nặng. Vị tịnh quang trang nghiêm chủ phong thần này dùng quang minh thanh tịnh để trang nghiêm thân mình. Vị này đắc được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát bồ đề tâm, sinh căn lành lớn, cải ác hướng thiện, cải tà quy chánh, không làm các điều ác, làm các điều lành, cho nên khiến khắp tất cả chúng sinh sinh ra căn lành. Căn lành tăng trưởng thì nghiệp ác tiêu diệt. Vị này khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ núi chướng nặng. Núi chướng nặng lợi hại nhất là ngã chấp và pháp chấp. A-la-hán đã đoạn được ngã chấp, tức chấp cái ta, mà chưa đoạn được pháp chấp. Bồ-Tát không những đã đoạn được ngã chấp, mà còn đoạn được pháp chấp. Vị chủ phong thần này diệt trừ được ngã, pháp, hai chấp, san bằng núi chướng nặng, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ phong thần lực năng kiệt thủy, được môn giải thoát, phá được vô biên chúng ác ma. Vị lực năng kiệt thủy chủ phong thần này, sức lực có thể thổi nước khô cạn. Vị này đắc được môn giải thoát, phá được vô biên chúng ác ma. Ác ma tức là ma lợi hại nhất, tức cũng là ma vô minh phiền não. Chúng ta người tu hành phải luôn luôn hồi quang phản chiếu. Phản chiếu gì? Phản chiếu trong tự tánh của mình có phiền não tồn tại chăng? Nếu có người nói bạn không tốt, bạn có phiền não chăng? Có người nói bạn không đúng, bạn có phiền não chăng? Có người đến mắng bạn, bạn có phiền não chăng? Có người đến đánh bạn có phiền não chăng? Nếu bạn không sinh phiền não, tức là tiêu diệt được vô biên chúng ác ma. Nếu sinh phiền não thì chẳng phá được chúng ác ma. Người tu đạo phải mỗi ngày hồi quang phản chiếu, nghĩa là kiểm thảo chính mình, phản tỉnh chính mình. Tại sao phải nóng giận? Sao lại nổi giận? Nên biết nóng giận là lửa vô minh. Lửa vô minh thì thiêu hủy rừng công đức. Nếu chúng ta không có phiền não, không nóng giận, thì người đó cao thượng, khiến cho người cung kính. Nếu vô minh phiền não và nóng giận quá lớn, thì người đó chẳng có giá trị, không cao thượng, không đáng cho người cung kính. Đức tánh thanh cao của người tu đạo là chẳng có phiền não. Ai không có phiền não thì người đó sớm chứng quả, sớm khai ngộ. Ai có phiền não thì chứng quả muộn, khai ngộ muộn. Đó là đạo lý thực tế, ai ai cũng biết, nhưng chẳng ai thực hành được. Tại nước Mỹ này, Phật Pháp mới bắt đầu. Chúng ta nhất định cần nhiều người chứng quả, nhiều người khai ngộ. Chúng ta phải tạo thánh hiền, Bồ Tát, La Hán, tạo thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Chúng ta phải tạo bậc thánh hiền, chẳng phải tạo người dư thừa. Người dư thừa là gì? Tức là người mà mọi người không cần. Tại nước này, mọi người đừng bỏ qua cơ hội tốt. Bạn vốn có thể chứng quả, nhưng một khi nóng giận lên thì chẳng có phần. Bạn hãy xem có vị thánh nhân nào có vô minh, có phiền não, có nóng giận chăng? Vì họ đã chứng đến cảnh giới người cũng không, pháp cũng không, thì tự nhiên chẳng còn vô minh phiền não và nóng giận. Bạn phải tôn trọng mình, đừng khinh mình, tìm cách để sớm chứng quả, đừng rơi vào phía sau. Bạn muốn chứng quả chăng? Vậy trước hết phải phá ác ma. Ác ma tức là vô minh phiền não của bạn. Khi tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn có nói rằng: ngàn ngày nhặt củi, chút lửa đốt sạch. Khổ công nhặt củi cả ngàn ngày, chỉ một chút lửa thì thiêu sạch. Giống như công làm được ngàn ngày, đức tu được ngàn ngày, một khi phát lửa vô minh, nóng giận, thì bao nhiêu công đức tu được đều cháy sạch. Cho nên, người tu đạo tối kỵ nhất là nóng giận. Nhất định phải tu pháp môn nhẫn nhục. Ác ma chuyên phá đạo nghiệp của bạn, nó thấy bạn tu được chút công đức thì đến quấy nhiễu bạn, ngày ngày đợi cơ hội xem bạn chừng nào nổi nóng thì nó thừa cơ mà vào trong tâm của bạn, khiến cho bạn thối đạo tâm, bổn lai muốn tu hành, bây giờ suốt ngày đến tối muốn hoàn tục, không muốn tu hành nữa. Đó là bị ma vương chi phối. Ma vương chuyên môn phá hoại đạo tâm. Nếu người nào tu hành ý chí không kiên cố thì sẽ đầu hàng ma vương, làm quyến thuộc của chúng. Cho nên, muốn thoát khỏi khổ luân hồi thì phải nhận chân tu hành. Vị chủ phong thần này phá được vô biên chúng ác ma. Bất cứ loại ma nào, vị này cũng hàng phục được, chẳng cho chúng tác quái, không để cho chúng đến nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người tu đạo, gia bị cho người tu đạo sớm chứng quả, sớm khai ngộ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ phong thần đại thanh biến hống, được môn giải thoát, vĩnh viễn diệt trừ sự sợ hãi của tất cả chúng sinh. Vị đại thanh biến hống chủ phong thần này khéo thổi gió lớn, cho nên âm thanh của gió rất lớn, khắp hư không đều có tiếng hống. Khi chúng sinh có sự sợ hãi thì vị này bố thí không sợ hãi cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh vĩnh viễn diệt trừ tâm sợ hãi mà đắc được an lạc. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ phong thần thụ diễu thùy kế, được môn giải thoát, biển biện tài vào thật tướng của tất cả các pháp. Vị thụ diễu thùy kế chủ phong thần này thổi gió khiến cho các cành cây nhỏ rủ xuống. Vị này minh bạch được cảnh giới thật tướng của các pháp, tỏ ngộ biển biện tài thật tướng của các pháp, tức cũng là bổn thể của các pháp. Bổn thể của các pháp là gì? Tức là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Không thể dùng lời nói, các pháp thật tướng là không thể nói, không thể nói. Tất nhiên không thể nói, sao còn có thể biện tài? Vì không thể nói, cho nên mới có biện tài mà vào biện tài. Biển biện tài này là bổn thể thật tướng của các pháp, dùng để phát huy diệu dụng của nó. Đạo lý này vô cùng vô tận, giảng cách nào cũng có đạo lý, cho nên gọi là biển biện tài. Vì chẳng phải một đạo lý có thể nói hết được, cho nên chẳng có định pháp. Giảng kinh thuyết pháp mỗi người đều có sở thấy, sở ngộ của mình. Giảng ra nghĩa kinh không nhất định đều giống nhau. Nếu giảng giống nhau đó là kinh chết, chẳng minh bạch được nghĩa sâu rộng của kinh, cũng chẳng vào được bổn thể thật tướng của các pháp, cũng chẳng hiểu rõ nghĩa lý chân chánh. Minh bạch được thật tướng của các pháp thì vào được biển biện tài, tức là biện tài vô ngại, ai cũng giảng không bằng bạn, không bắt bẻ được lý luận của bạn. Bạn luôn luôn là người thắng lợi. Nếu không thể như thế thì chẳng đắc được biển biện tài. Vị chủ phong thần này đắc được môn giải thoát, biển biện tài vào thật tướng của tất cả các pháp. Chủ phong thần phổ hành vô ngại, được môn giải thoát, tạng phương tiện điều phục tất cả chúng sinh. Vị phổ hành vô ngại chủ phong thần này, sức gió đi khắp mười phương pháp giới mà chẳng chướng ngại. Vị này đắc được tạng phương tiện điều phục tất cả chúng sinh. Điều phục là gì? Tức là khiến cho chúng sinh can cường, hết can cường. Chúng sinh ác, hết ác. Chúng sinh bại hoại, hết bại hoại. Điều phục chúng sinh khiến cho họ nhu hòa mà nhẫn nhục, dũng mãnh tinh tấn, siêng tu đạo nghiệp. Khiến cho tất cả chúng sinh cải ác hướng thiện, bỏ tà về với chánh, bỏ tối về sáng. Đó là điều phục. Dùng phương pháp gì để điều phục tất cả chúng sinh? Tức dùng pháp môn phương tiện khéo léo để điều phục. Pháp môn phương tiện khéo léo này vô lượng vô biên, cho nên gọi là tạng. Gặp chúng sinh can cường thì dùng pháp môn nhu hòa nhẫn nhục để điều phục. Gặp chúng sinh xấu thì dùng phương pháp tốt để điều phục. Tóm lại, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để điều phục tất cả chúng sinh. Vị chủ phong thần này vào được môn giải thoát này. Chủ phong thần chủng chủng cung điện, được môn giải thoát, vào môn thiền định, tịch tỉnh, diệt trừ ngu si ám cực nặng. Vị chủng chủng cung điện chủ phong thần này vào môn thiền định tịch tỉnh. Tịch tỉnh tức là bất động, bất động tức là thiền định. Vị này diệt trừ ngu si ám cực nặng. Làm thế nào để diệt? Vì vị này vào được môn thiền định, do giới sinh định, do định phát huệ. Vì có trí huệ cho nên tiêu trừ được ngu si ám cực nặng. Ngu là rất ngốc nghếch, si là rất u mê. Ngu si tức là rất hồ đồ, chẳng có trí huệ, chẳng có quang minh. Nhập thiền định thì có trí huệ quang minh, có thể phá trừ ngu si ám cực nặng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ phong thần đại quang phổ chiếu được môn giải thoát, tùy thuận tất cả chúng sinh hành sức vô ngại. Vị đại quang phổ chiếu chủ phong thần này có đại trí huệ quang chiếu khắp tất cả chúng sinh. Vị này đắc được cảnh giới tùy thuận tất cả chúng sinh. Phàm là việc gì chúng sinh muốn làm, vị này đều thuận theo họ, không làm cho họ sinh phiền não nóng giận. Tóm lại, khiến cho chúng sinh sinh tâm khoan hỷ, tức là sức vô ngại. Khiến cho chúng sinh sinh phiền não, tức là có chướng ngại. Vị này đắc được môn giải thoát này. Bấy giờ, chủ phong thần vô ngại quang minh, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng chủ phong thần mà nói ra bài kệ. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Hoa Nghiêm, thì có vô lượng các Bồ Tát đến tu tập tại đạo tràng, có vô lượng chư Thiên Vương, vô lượng Thiên Long Bát Bộ và các chúng thần đều đến tụ tập tại đạo tràng. Lúc đó, vị vô ngại quang minh chủ phong thần nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp tất cả chúng chủ phong thần mà nói ra bài kệ. Tất cả Phật Pháp rất thâm sâu, vô ngại phương tiện vào được khắp. Phật thường xuất hiện khắp thế gian, không tướng, không hình, không bóng dáng. Tất cả Phật Pháp rất thâm sâu. Hết thảy tất cả Phật Pháp của chư Phật trong mười phương ba đời nói đều là Pháp thâm sâu vi diệu. Trong Phật Pháp lại sinh Phật Pháp, trong Phật Pháp lại hàm chứa Phật Pháp. Cho nên nói Pháp của tất cả chư Phật là điều không thể nghĩ bàn. Vô ngại phương tiện vào được khắp. Phật có pháp môn vô ngại phương tiện vào được khắp mọi nơi. Pháp môn này vào được khắp cõi nước, nhiều như hạt bụi chẳng có gì chướng ngại, không chỗ nào mà chẳng đến. Phật thường xuất hiện khắp thế gian. Phật luôn luôn xuất hiện tại hữu tình thế gian để giáo hóa chúng sinh, để phổ độ chúng sinh. Không tướng, không hình, không bóng dáng. Tuy Phật thường xuất hiện nhưng chẳng có tướng, chẳng có hình. Tất nhiên không tướng, không hình, làm sao có bóng dáng? Cho nên nói không tướng, không hình, không bóng dáng. Những gì Phật làm đều chẳng chấp trước, không giống như chúng ta có tâm chấp trước. Hôm nay ta nghĩ gì, ta tốt như thế nào mà chẳng nghĩ đến chỗ nào mình không đúng, đó là biến thành có tướng, có hình, có bóng dáng. Phật thì quét sạch tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Tuy là suốt ngày nói pháp, cũng chẳng nói câu pháp nào. Suốt ngày ăn cơm, cũng chẳng ăn hạt gạo nào. Suốt ngày mặc y phục, cũng chẳng mặc sợi tơ nào. Những gì Phật làm đều hành sở vô sự. Cảnh giới này chẳng phải một số phàm phu minh bạch được. Ông quán Như Lai trong quá khứ một niệm cúng dường vô biên Phật, hạnh bồ đề dũng mãnh như vậy, phổ hiện thần ngộ cảnh giới này. Ông quán Như Lai thuở xa xưa, vị phổ hiện dũng nghiệp chủ Long Phong thần nói: các ông hãy quán sát, khi Phật ở tại nhân địa thì tu những hạnh môn không thể nghĩ bàn. Một niệm cúng dường vô biên Phật, Phật ở trong một niệm cúng dường được vô biên chư Phật trong pháp giới, đều phát tâm cúng dường hết thảy các vị Phật đó. Đó tức là rộng tu cúng dường. Hạnh bồ đề dũng mãnh như vậy, dũng mãnh tinh tấn, không giải đãi như vậy, luôn luôn tu hạnh Bồ Đề. Hạnh Bồ Đề là gì? Tức là giác đạo, tu pháp môn trí huệ, phổ hiện thần ngộ cảnh giới này. Vị phổ hiện dũng mãnh chủ phong thần, minh bạch được cảnh giới môn giải thoát này. Như Lai cứu thế không nghĩ bàn, hết thảy phương tiện chẳng luống qua, đều khiến chúng sinh lìa các khổ, giải thoát này của Vân Tràng Thần. Như Lai cứu thế không nghĩ bàn. Như Lai tức là Phật, Phật tức là Như Lai, tuy hai tên nhưng một thể. Nếu xưng Như Lai Phật, tức là người không hiểu Phật Pháp. Phật xuất hiện nơi hữu tình thế gian để cứu độ tất cả chúng sinh. Sức nhu hòa nhẫn nhục này không thể nghĩ bàn. Chúng sinh không dễ gì minh bạch, cũng không thể tưởng tượng được cảnh giới này. Hết thảy phương tiện không luống qua. Phật nói Pháp là vì muốn cứu chúng sinh thế gian, cho nên dùng Pháp quyền xảo phương tiện, tức cũng là nhân thời thuyết Pháp, nhân sự thuyết Pháp, nhân địa thuyết Pháp, vì người thuyết Pháp. Tất cả phương tiện pháp môn chẳng có môn nào mà không sử dụng. Phật thấy loài chúng sinh gì thì thuyết pháp đó, cho nên không luống qua. Giải thoát này của Vân Tràng Thần. Vị phiêu kích Vân Tràng chủ phong thần minh bạch được cảnh giới này.